Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 1995, chúng ta tại Xóm Thường trong khóa tu mùa đông. Chúng ta biết rằng trong đời trần chúng ta có hai vị thiền sư người cư sĩ, đó là Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ. Điểm này cũng là một điểm đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta thường nghe đến Trần Thái Tông như là một ông vua, nhưng mà ít khi chúng ta nói tới Ngài như là một vị thiền sư. Sự thật thì Trần Thái Tông đã đóng vai trò của một thiền sư, đã giảng dạy trực tiếp về thiền và có khi giảng dạy luôn cho các vị xuất gia, nhất là sau khi vua đã nhường ngôi cho con, cho vua Trần Thánh Tông. Ở viện Tại Nhai, ở chùa Chánh Giáo, thiền sư Thái Tông thường mở những cái buổi gọi là đại tham. Đại tham nghĩa là những cái buổi gặp gỡ để các thiền sinh có thể chất vấn thầy về những cái đề án thiền tập, và nhất là để cho thầy chất vấn thiền sinh. Trong thiền môn chúng ta có cái truyền thống gọi là tiểu tham và đại tham. Tiểu tham tiếng Anh là small consultation, đại tham tức là big consultation. Tiểu tham tức là sự gặp gỡ giữa mình với thiền sư, hoặc là giữa một vài anh em mình với thiền sư. Cái sự gặp gỡ đó có thể là 10 phút, 15 phút, hay là chỉ 1 phút hoặc 2 phút khi mà thầy trò gặp nhau ở sân chùa hay là bất cứ một chỗ nào đó. Mình có cơ hội tham vấn thầy một câu, hoặc là thầy có cơ hội hỏi mình một câu. Và những cái lợi lạc như vậy nó xảy ra được trong khi mà mình được ở chung với thầy, với đại chúng. Thì trong cái thời gian đó nó xảy ra những cái buổi gọi là tiểu tham. Rất nhiều người nhờ có cơ hội những buổi tiểu tham mà đã được chứng ngộ, được hỏi thầy một câu, hoặc là được thầy hỏi một câu rất là bất ngờ, và nó có thể làm bật ra một cái cơ chế có sẵn ở trong tâm của mình. Cái tiểu tham đó có thể xảy ra trong nhà bếp hay là ngoài vườn rau. Và khi mà có trì, có khánh thỉnh ba hồi lên thiền đường làm đại tham đó, thì đó là một buổi gặp gỡ có sắp đặt trước. Và đôi khi trong những cái buổi đại tham nó có những cái sinh hoạt được gọi là xuất trần. Xuất trần tức là ra trần, một sống một chết thôi. Thì vị thiền sư có nói ai là người anh hùng hào kiệt dám trình diện lên đây không? Thì có một thầy nói con đứng lên và để chịu trần, tại vì thầy sẽ hỏi một câu, và một là mình nắm được, hai là mình trượt. Cái đó gọi là xuất trần. Có một hôm, một vị xuất gia ở bên Nhà Tống tên là Đức Thành tới phỏng vấn Thái Tông. Thì Thái Tông đã trả lời với tư cách của một thiền sư. Trong sách Khóa Hư có ghi chép lại, có một hôm một vị xuất gia hỏi như thế này: chưa thoát ly và chưa xuất thế thì còn mong được chỉ dẫn, nhưng khi mình đã thoát ly và đã xuất thế rồi thì như thế nào? Thì Thái Tông mới đáp như thế này: mây sinh đỉnh nhạc toàn màu trắng, nước đến tiêu tương một sắc xanh. Đó là ngữ phong của một thiền sư trả lời bằng hai câu thơ. đỉnh Nhạc, tức là một đỉnh núi cao. Mây trên đỉnh Nhạc toàn màu trắng, nước đến Tiêu Tương, một sắc xanh. Tiêu Tương tức là một cái sông nổi tiếng. Có một vị xuất gia khác đứng dậy hỏi: xưa nay không có con nhiều con đường khác nhau, tất cả những kẻ đạt ngộ đều đi chung một lối về. Vậy thì bệ hạ có nghĩ rằng cái người tìm ra được con đường đó chỉ là một mình Đức Thế Tôn mà thôi hay không? Là ngoài Đức Thế Tôn ra có ai đã tìm được ra con đường đó? Thì vua trả lời: mưa xuân tuy không phân biệt cao thấp, nhưng mà cành xuân thì có cành thấp cành cao. Để trả lời bằng hai câu thơ, tức là mưa mùa xuân đó, lúc ra xa thì nó không có phân biệt. Nó không nói là tôi phải thấm ướt cái cành này, tôi không có nên thấm ướt cành kia. Mưa xuân là nó có tính cách không phân biệt. Nhưng mà cành xuân thì có cành thấp cành cao. Cành cao thì nó tiếp nhận cái mưa xuân trước, rồi còn cành thấp nó tiếp nhận cái mưa xuân sau. Chúng ta biết rằng thiền phái Vân Môn và giáo huấn của thiền sư Tuyết Đầu Snow Peace đã thấm vào Việt Nam từ Đại Lý. Và từ ngày thiền sư Thảo Đường thiết lập cái thiền phái Thảo Đường tại Việt Nam, Đại Việt, thì là trong giới thiền môn người ta bắt đầu áp dụng những cái thiền ngữ, những cái thi ca rất nhiều. Trước đó cũng có áp dụng những cái thiền ngữ, tập cái tính cách thi ca. Nhưng mà đến khi thiền phái Thảo Đường thành lập ở tại Đại Việt đó, thì cái mốt mới nó lan ra rất nhiều. Và các thầy bây giờ dạy học trò bằng thi ca thôi. Mỗi khi học trò hỏi câu gì thì thầy trả lời bằng hai câu thơ. May quá ở Lăng Hồng không đến nỗi như vậy. Những cái thiền ngữ mà chúng ta thấy thì các thiền sư Đại Lý sử dụng nó có thực chất rất là nhiều. Ví dụ có một vị thiền sư ở tại trên núi vô tới thăm, hỏi là thiền sư ở đây lâu lâu hay mau rồi, thì ngài cười mà ngài nói rằng là đản kim đản tri kim nhật nguyệt hà thức cửu xuân thu, nghĩa là tâu bệ hạ, mình sống thì mình chỉ để ý tới cái giờ phút hiện tại thôi. Tại sao mình phải đếm là mình đã ở đây mấy năm rồi? Đản tri kim nhật nguyệt, sống ngày nay biết ngày nay. Hà thức cửu xuân thu, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Đó là một câu trả lời của thiền sư đối với một ông vua. Và cái câu trả lời đó là một câu thơ. Nó có nghĩa rằng là mình sống trong giờ phút hiện tại thì mình an trú, mình sống một cách rất là sâu sắc trong giờ phút đó. Tại sao mình cần phải để ý tới quá khứ, để ý tới tương lai? Rồi vua tiếp tục hỏi, thì thầy không có chịu trả lời, thầy nói như vậy đủ rồi, nói nhiều không có lời. Như vậy nó có nghĩa là trước khi Thảo Đường được thiết lập, các thiền sư của chúng ta cũng đã dùng những cái câu thơ, những hình ảnh thi ca trong cái ngôn ngữ truyền đạt ở thiền gia. Nhưng mà từ khi thiền sư Thảo Đường thiết lập cái thiền phái đó thì cái sự sử dụng ngôn ngữ thi ca đã được nhiều hơn, và có khi người ta làm quá, cái gì cũng thơ hết, và đôi khi không có bản chất được cũng nói ra bằng một câu thơ. Trong trường hợp Trần Thái Tông, chúng ta thấy rằng lúc ban đầu thì nhà vua cũng sử dụng những hình ảnh thi ca trong cái ngôn ngữ thiền tập của mình, nhưng mà sử dụng ít thôi. Và ở trong đó có phẩm lượng, có chất lượng rất nhiều, chất lượng của sự giác ngộ rất nhiều. Và sau khi chịu ảnh hưởng phái Lâm Tế và những cái tác phẩm như là Bích Nham Lục, thì vua bắt đầu sử dụng cái phương pháp thiền công án. Và chính vua đã làm ra 40 mấy công án, bắt đầu bằng cử, rồi đến niệm, rồi đến tụng. Chúng ta đã học ở kỳ trước rồi. Cử tức là đưa cái công án ra, niệm tức là cầm cái công án đó mà nhìn cho rõ, nhìn cho kỹ. Và tụng tức là đưa ra một bài tụng để giúp người ta có một cơ hội chót mà hiểu được cái nội dung của công án đó. Chúng ta hãy xét sơ qua cái bài kệ mà vua Trần Thái Tông đã làm để mà nói ra cái kiến giải của mình. Sau khi đã chiêm nghiệm về cái đề tài gọi là sắc thân, sắc thân tức là cái hình hài của mình, thì đây cũng là một cái bài giáo huấn. Và đây là cái đề tài quán chiếu về cái hình hài của mình. Bài này còn được giữ lại nguyên vẹn, gọi là bài phổ thuyết sắc thân, tức là nói một cách rộng rãi về cái hình hài của mình để mình tham cứu, mình nghiên cứu. Trong kinh Nam Tông cũng như Bắc Tông, sắc thân của mình là một cái chủ đề thiền quán rất là quan trọng. Người ta nói là quán chiếu cái tâm của mình là tu, nhưng mà kỳ thực quán chiếu cái thân của mình cũng là tu. Chúng ta nhớ là có một hôm có một vị thiên tử tên là Mã Huyết Rohitasa tới thăm Bụt ở tại vườn kỳ thọ cấp cô độc. Dịch là Mã Huyết Thiên Tử. Lúc đó các thầy đã đi ngủ hết rồi, đang đi ngồi thiền đi ngủ hết rồi, thì Mã Huyết Thiên Tử tới thăm Bụt vào lúc khuya. Và Mã Huyết Thiên Tử có hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, có cách nào mà mình có thể vượt thoát ra khỏi cái cõi đầy đau khổ sinh tử còn mất này hay không? Có thể nào mình dùng cái phương pháp di chuyển để có thể vượt ra khỏi cái ranh giới của cái cõi sinh tử này hay không? Nếu mình đi mà mình đi thật mau, mình dùng một cái phi thuyền này, mình hoặc là mình dùng một cái phương tiện thần thông mà mình đi thật mau, thì có thể trong 100 năm hoặc là 200 năm mà mình ra khỏi cái ranh giới của cái cõi sinh tử khổ đau này hay không? Thì Bụt nói: chúng ta không có thể nào hy vọng đi khỏi, vượt khỏi cái ranh giới của cái cõi sinh tử này bằng cái cách di chuyển, dầu anh có đi mau bằng tốc độ ánh sáng của mặt trời. Thì thiên tử Rohitasa lạy xuống và nói: Đức Thế Tôn nói đúng quá. Con nhớ rằng trong một kiếp xưa con có pháp thuật và con đã quyết tâm vượt khỏi cái cảnh giới đau khổ này, và con đã dùng cái pháp thần thông đó và con đi ngày, con đi đêm, con đi mà con không để thì giờ nào dừng lại để ăn cơm hay là uống nước hay là ngủ, và con đi suốt 100 năm như vậy, nhưng mà rốt cuộc con chết và con không ra khỏi cõi sanh tử này. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn nói rất đúng, chúng ta không có thể nào vượt thoát khỏi cái cõi khổ đau sanh tử này bằng cách di chuyển. Nhưng mà Bụt mỉm cười, Bụt nói: nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không có thể nào vượt thoát được cái thế giới sanh tử. Nếu chúng ta quay con mắt tuệ của chúng ta quán chiếu và nhìn vào cái hình hài của chúng ta trong cái thân bảy thước này, bảy thước là bảy thước nhỏ ngày xưa, trong cái thân bảy thước này, trong cái gọi là cái hình hài trong cái hình hài này, mà nếu chúng ta quán chiếu cho thật sâu sắc thì chúng ta sẽ tìm thấy cái cõi không sinh tử. Cái cõi không sinh tử nó nằm ngay trong cái thân xác, cái hình hài của chúng ta. Và như vậy cho nên quán cái thân thể của mình có thể đưa tới sự giải thoát sinh tử. Sau này khi mà kinh Di Ma Cật xuất hiện, chúng ta đọc một câu rất là độc đáo là quán quán thân thật tướng, quán Phật diệt nhiên. Sau này Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng đem hai câu này ra để làm công án. Quán thân thực tướng tức là nhìn sâu vào cái thật tướng của cái hình hài mình. Thì khi mình quán Phật, mình cũng quán như vậy thôi. Dĩ nhiên là cũng như vậy. Also like that. You look deeply into the real nature of your body. That is exactly the way to contemplate the Buddha. Tại vì thật tướng của cái hình hài của mình cũng là Phật tướng. Chúng ta thường nói là cái thân này là nó vô thường, nó vô ngã, nó bất tịnh, nó đầy máu, đầy mủ, đầy chất dơ. Nhưng mà chính trong cái hình hài vô thường, vô ngã, bất tịnh đó, ta có thể tiếp xúc được với Phật tính. Chúng ta tiếp xúc được với cái thế giới của không sinh, không diệt, không còn, không mất. Thì Phổ Thiếu Sắc Tân có nói tới cái hình hài của mình, có nói tới cái tính cách vô thường, vô ngã, bất tịnh của hình hài mình, nói tới cái sự bám víu, cái sự ghi chặt của mình đối với cái hình hài của mình. Nhưng mà Trần Thái Tông cũng có nói rằng hình hài của mình là một cơ hội rất lớn. Được sinh ra làm người, đó là một điều rất là may mắn. Và được sinh ra trong một cái môi trường có văn hóa, đó là một điều may mắn rất lớn. Được sinh ra trong một môi trường văn hóa mà được tiếp xúc với giáo lý đạo Bụt Phu, đó lại là một cái sự may mắn lớn. Mà nếu mình không nắm được cái cơ hội đó thì mình sẽ trầm luân muôn kiếp. Vì vậy cho nên vua cũng thấy rõ ràng cái thân cái hình hài của mình, tuy là nó vô thường, nó vô ngã, nó tạm bợ, nó bất tịnh, nhưng mà cái hình hài của mình là một cơ hội rất là lớn. Thành ra không phải là có sự khinh nhờn, xua đuổi, mà phải có sự trân quý thì mới đúng là cái đúng theo cái tinh thần của Bụt dạy. Cái hình hài của chúng ta, nếu chúng ta biết trân quý nó, nếu chúng ta biết sử dụng nó, nếu chúng ta biết quán chiếu vào nó, thì chúng ta có thể tiếp xúc được cái chân tính của chúng ta, cái Phật tính của chúng ta. Và cái giải thoát nó được đạt tới nhờ cái sự quán chiếu hình hài. Trong kinh Nam Tông cũng như Bắc Tông đều có những cái kinh dạy về phương pháp quán chiếu hình hài. Đó là những kinh như là kinh Thân Hành Niệm, The Contemplation of the Body in the Body, Thân Hành Niệm. Kinh Thân Hành Niệm nó có trong trong Trung A Hàm, nó cũng có trong Majjhima Nikaya, và chính là trong kinh Niệm Xứ chúng ta cũng thấy có một đoạn rất quan trọng nói về sự quán niệm về thân thể, trong thân thể. Trước hết chúng ta dùng hơi thở để trở về với thân, để biết rằng cái thân ta có đó. Tức là chúng ta trở về, chúng ta làm quen lại cái thân thể của chúng ta. Rồi chúng ta làm quen với tất cả những cái bộ thần phận của cơ thể, như là hai mắt ta, hai tai ta, hai mũi, một mũi, hai lỗ mũi ta, cái miệng của ta, lá phổi của ta, lá gan của ta. Và chúng ta phải trở về làm quen với 36 cái bộ phận của cơ thể. Trong tư thế ngồi hay là trong tư thế nằm, chúng ta thở vào, thở ra, nhận diện từng cái bộ phận và mỉm cười với chúng nó. Đó là những cái điều mà Bụt dạy trong kinh Thân Hành Niệm. Rồi chúng ta thở vào, thở ra và chúng ta nhận diện cái sự có mặt của yếu tố đất ở trong thân thể ta. Thân thể ta được làm bằng yếu tố đất. Rồi nhận diện yếu tố nước trong cơ thể, rồi nhận diện yếu tố lửa trong cơ thể và yếu tố không khí trong cơ thể, rồi yếu tố không gian trong cơ thể và tới yếu tố tâm thức trong cơ thể, địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Thì Bụt dùng những hình ảnh rất là đơn sơ. Ví dụ như có một người đồ tể giết một con bò rồi bày con bò ra bán ở ngã tư chợ, nói rằng đây là cái đầu của con bò, đây là cái bắp chân của con bò, đây là cái lưng của con bò, đây là cái đùi của con bò, thì phân biệt rất rõ ràng như vậy. Thì người tu thiền cũng vậy, nói đây là yếu tố lửa trong cơ thể tôi, đây là yếu tố đất trong cơ thể tôi, đây là yếu tố nước trong cơ thể tôi, đây là yếu tố không khí trong cơ thể tôi, thấy một cách rõ ràng rành mạch như vậy. Rồi tiếp tục quán chiếu là khi mình cơ thể của mình nó đứng thì mình biết rằng cơ thể mình đang ở cái tư thế đứng. Khi cơ thể mình nó ngồi thì mình biết rằng cơ thể của mình nó đang ở trong tư thế ngồi. Đi, đứng, nằm, ngồi, ngẩng lên, cúi xuống. Đó là những cái tư thế của thân thể mình phải quán chiếu. Rồi mình phải quán chiếu những cái động tác của cơ thể. Khi mình làm cái gì thì mình ý thức về cái đó. Mở cửa thì mình biết là mình đang mở cửa. Đóng cửa thì mình biết là đang đóng cửa. Nằm xuống biết là mình đang nằm xuống. Đứng dậy biết là đang đứng dậy. Đi thì biết là mình đang đi. Thì tất cả những cái đó đều thuộc về phạm vi quán niệm thân thể trong thân thể. Trần Thái Tôn có nói rằng vì chúng ta vô minh, vì chúng ta không tiếp xúc được với cái sự thật và cái nguồn gốc, cho nên chúng ta chỉ tiếp xúc được với những cái hư ngụy, cái mặt hư ngụy của cơ thể thôi. Chúng ta chỉ tiếp xúc được với cái mặt hư ngụy của cơ thể ta mà ta không có tiếp xúc được với cái mặt gốc rễ và chân tính của cơ thể. Vong chân, vong bản, hiện ngụy, hiện hư, tức là quên cái chân lý, quên cái nguồn gốc, cho nên mới hiện ra cái hư và cái ngụy. Và vì vậy cho nên chúng ta có cái hình hài và chúng ta hãy nắm lấy cái hình hài đó. Nắm không phải là để mà bị kẹt vào trong hình hài đó, mà để mà quán chiếu về cái sự thực của hình hài đó. Khi mà chúng ta thực tập ba cái này thì chúng ta cũng quán chiếu về hình hài, tại vì hình hài của chúng ta rất là quan trọng. Người ta thường nói tu là tu cái tâm nhưng kỳ thực phải tu cái tâm, cái thân. Khi mà chúng ta lạy xuống cái lạy thứ nhất đó, thì chúng ta thấy rằng cái hình hài của ta nó chứa đựng cái hình hài của cha mẹ ta. trong tư thế nằm, trong tư thế ngồi, hay là trong tư thế lạy xuống, chúng ta phải thấy cho được rằng cái hình hài của ta nó đang chứa đựng cái hình hài của cha ta và mẹ ta. Và chuyện này không có khó gì cả, chuyện này một em bé cũng có thể làm được. Mình thấy cha mình và mẹ mình đang có mặt ở trong cơ thể của mình, đứng về phương diện khoa học, đứng về phương diện hoàn toàn vật chất và sinh lý, điều đó ta đã thấy rõ. Rồi chúng ta đi sâu sâu hơn nữa, chúng ta thấy ông bà và tổ tiên của chúng ta đang có mặt trong ta. Và cái hình hài này nó là rất mầu nhiệm. Cái hình hài này nó chứa đựng tất cả tổ tiên, dòng họ, cha mẹ. Và nó chứa đựng luôn cả vũ trụ. Nó chứa đựng trăng, sao, sông, núi của ngàn đời. Cho nên chúng ta chỉ cần tiếp xúc với cái cơ thể của chúng ta một cách sâu sắc là chúng ta tiếp xúc được với thực tại mầu nhiệm của vũ trụ. Trong ta có trăng, có nước, có núi, có mây, có trời, có đất, có cha, có mẹ, tổ tiên, ông bà. Và chúng ta đi tìm những cái đó ở đâu nữa? Chúng ta chỉ cần ngồi xuống, chúng ta chỉ cần lạy xuống và ta tiếp xúc tất cả những mầu nhiệm đó trong ta. Cơ thể của ta là một cơ hội lớn. Cho nên nhìn vào trong thân thì thấy được pháp tính, Phật tính. Và nhìn vào thân ta, ta thấy con ta thấy học trò ta thấy cháu ta thấy học trò của học trò ta thấy những thế hệ tương lai. Và vì vậy cho nên ta bảo trọng cái thân thể ta là cũng để bảo trọng cái thân thể của con ta, của cháu ta. Và cái thân thể của chúng ta tuy là một mặt nó bầy nhầy, nó vô thường, nó bất tịnh, nhưng một mặt khác nó quý trọng vô cùng. Chính nhờ cái thân thể này mà ta đạt đạo được. Thì Trần Thái Tông đã thấy được cái điều đó, đã thấy tính cách vô thường, vô ngã, giả dối của thân thể. Nhưng mà Thái Tông cũng đã thấy được cái sự quý giá vô cùng của cơ thể. Và khi mà ta lạy xuống cái lạy đầu tiên thì ta thấy rằng cơ thể ta nó chứa đựng tất cả tổ tiên và tất cả những thế hệ tương lai. Và ta thấy cái cơ thể ta nó rất là lớn, rất lớn. Cơ thể ta đã từng có trong quá khứ, cơ thể ta sẽ tiếp tục trong tương lai. Cái ngày sanh và ngày chết của chúng ta không phải là hai cái mức nó đánh dấu sự sinh ra và tiêu hóa của cơ thể này. Mình thấy được cơ thể ngoài cơ thể, thân ngoài, thân ngoài thân. Thân ngoài thân tức là cơ thể ngoài cơ thể. Người tu phải thấy được như vậy. Người tu phải thấy được cơ thể mình ngoài cái cơ thể mình. Đó là cái loại thứ nhất. Và nếu cái loại thứ nhất cũng như cái loại thứ hai thành công thì cái loại thứ ba thành công. Cái loại thứ ba là buông bỏ cái ý niệm rằng ta chỉ là cơ thể này. Tuy là cơ thể này mầu nhiệm vô cùng, qua cơ thể này ta có thể tiếp xúc được với cái tổng thể của vũ trụ. Nhưng mà cơ thể này chỉ là một biểu hiện trong muôn ngàn biểu hiện của cái thực tại mầu nhiệm đó. Cho nên nếu ta kẹt vào trong cơ thể này thì chúng ta mất mát rất nhiều, mất mát gần hết. Cho nên tuy cơ thể này mầu nhiệm như vậy, nhưng mà chúng ta vì đã thấy được cái cơ thể của chúng ta ngoài cơ thể của chúng ta, thành chúng ta vượt thoát cái sự lo lắng, sợ hãi và buông bỏ được cái ý niệm về hình hài này. Lúc đó mình bắt đầu thấy được cái tự tánh của cơ thể. Mình tìm tới được cái chân và cái bản. Mình bỏ được cái ngụy và cái hư. Quên chân, quên gốc, hiện dối, hiện hư. Đó là 8 chữ ở trong bài Phục Thuyết Sắc Thân. Và cái thiền của Trần Thái Tông dạy và thực tập không phải là thiền tiểu thừa. Tuy rằng có nói tới tính cách vô thường, vô ngã, bất tịnh của cơ thể, nhưng mà cũng có nói tới cái mầu nhiệm vô cùng của cơ thể. Và được ảnh hưởng thiền quán của Lâm Tế, cho nên Trần Thái Tông đã tham chiếu cái công án vô vị chân nhân. Vô vị chánh nhân là một công án nổi tiếng lắm. Chân nhân tức là con người thật. The true person, the true self. Vô vị tức là không có một cái vị trí rõ rệt. Vô vị chân nhân là hình hài, ngoài hình hài, thân ngoại chi thân. Thân ngoại thân. Thầy Thái Hư là một thầy rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa cận đại. Thầy Thái Hư có tới Sài Gòn, có thăm Sài Gòn, thầy tịch cách đây mấy chục năm rồi. Thầy có làm một bài thơ, trong đó có hai câu: mộng trung mồ mộng, trùng mê mộng, thân ngoại phi thân, khước thị thân. Có nghĩa là ở trong mộng mà mình biết là mình đang mộng thì cũng còn mộng như thường. Và khi mình nhận được cái phi thân ở ngoài thân mình là thân mình, lúc đó mình mới nắm được cái thân chân thật. Cho nên kẹt vào cái hình hài này, kẹt vào cái ý niệm rằng hình hài này là ta, thì chúng ta không có tiếp xúc được với cái chân thân của mình. Và Thiền Sư Lâm Tế có một bữa, trong một cái buổi đại tham, thì Ngài tuyên bố như thế này. Mùa xuân này, có một số các vị ở Lăng Hồng cũng đi với thầy tới chùa Lâm Tế ở tỉnh Hà Bắc, và đã đi thiền hành trên cái đất của chùa Lâm Tế đó. Nhất rất nhớ lời của Thiền Sư Lâm Tế dạy là phép lạ là đi trên mặt đất, cho nên thầy trò đã đi rất chánh niệm trong vườn chùa Lâm Tế. Phép lạ không phải là đi trên mây hay là đi trên mặt nước, mà phép lạ là đi trên mặt đất, đi để thấy rằng tất cả đều là màu nhiệm trong giây phút hiện tại. Thì Thiền Sư trong cái buổi đại tham đó mới nói như thế này: này đại chúng, nó có một con người thật, nó thường hay ra vào. Trên cái đống thịt đỏ đỏ trắng trắng này mà chúng ta gọi là ta, thì quý vị có biết cái người thật đó là ai không? Vô vị chánh nhân. Tất cả ngồi im phăng phắc. Đó là công án mới đưa ra. Này quý vị, trên cái đống thịt đỏ đỏ trắng trắng này thường xuất hiện con người thật của chúng ta đi vào nhiều lần trong một ngày. Quý vị có biết con người thật đó là ai không? Tất cả đều im lặng. Rồi thầy nói: người nào không hiểu thì tới hỏi ông thầy tu già này, Lão Tăng. Thì có một thầy đứng lên nói: bạch thiền sư, con người thật không có vị trí đó là ai, xin thiền sư nói. Thì thầy lắc đầu, thầy nói: vô vị và chân nhân là cái cức khô gì đâu. Tức là Ngài rất thất vọng. Trở thành ra một cái công án. Con người thật không có vị trí. Đó là đối tượng của sự tìm kiếm mình. Mà mình phải tiếp xúc với cái hình hài của mình. Cái hình hài vừa bất tịnh, vừa hư giả, vừa vô thường của mình. Để tiếp xúc với nó. Và cuối bài Phổ Thiếu Sắc Thân thì Thái Tông đã đưa ra bốn câu thơ để nói về cái kiến giải, cái thấy của mình về cái công án vô vị chân nhân. Vô vị chân nhân, xích nhục đoàn. Đây là bốn câu của Trần Thái Tông. vô vị căn nhân. Xích nhục loạn. Xích là màu đỏ, nhục là thịt, đoàn tức là một cái đống, một cái khối. Vô vị chân nhân, con người thật không có vị trí, là một cái đống thịt màu đỏ. Hồng hồng xích xích, à, hồng hồng bạch bạch, mạc tương man. Hồng là đỏ đó. Nên nhớ là chữ Hán hồng là đỏ, chứ không phải là pink. Tiếng Việt chữ hồng nó mới là pink. Hồng hồng bạch bạch, bạch là trắng, mạc tương man. Mạc tương man là ba chữ rất quan trọng của bài này. Mạc là đừng, đốt. Tương là nhau, man là lừa dối nhau. Xin đừng lừa dối nhau. Mạc tương man là xin đừng có lừa dối nhau, đừng có cho nhau tri giác sai lầm mà tội nghiệp nhau. Thùy tri vân quyển, trường không tĩnh. Trường không tĩnh. Có ai biết rằng, Thùy là ai, Tri là biết rằng, có ai biết rằng khi mà mây nó đã cuốn lại rồi, mây cuốn lại tức là mây không có giăng ra, giống như chúng ta cuốn chiếc chiếu hay là tấm sáo lại, gọi là vân quyển. Trường không tĩnh, trường không tức là cái không gian rộng lớn, nó im lặng, tức là lúc đó không có sấm, không có chớp, không có mây, không có mưa, rất là sáng, rất là trong. Ai biết rằng mỗi khi mây đã cuốn lại và trời nó yên tĩnh, nó trong rồi, thì thủy lộ thiên biên nhất dạng sáng. Chữ thủy ở đây nó có nghĩa là màu xanh biếc. Lộ này tức là nó hiện ra. Thiên biên tức là bên trời. Bên trời, ở chân trời, nhất dạng sang, tức là một dạng núi, sang là núi. Ai hay rằng, có ai biết rằng, khi mà mây mù nó đã được cuốn lại, và không gian mênh mông, nó trong sáng, nó yên tĩnh, thì ở chân trời, nó hiện ra xanh biếc, cái dáng dấp của một ngọn núi. Cái đó là cái thấy của Trần Thái Tông. Rất thi ca. Đây là bản dịch của Nguyễn Lang. Vô vị chân nhân thịt đỏ au, hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau. Ai hay mây cuốn trời quang tịnh, hiện rõ bên trời dáng núi cao. Hoặc là xanh biếc, xanh thẳm bên trời dáng núi cao. Đó là bốn câu thơ nói lên cái thấy của Trần Thái Tông sau khi tham khảo về cái đề án vô vị chân nhân, về cái hình hài của mình. Mời các sư cô sư chú, mỗi người cho một cái bài kệ kiến giải. Thành ra chúng ta có thể đánh giá được, chúng ta có thể thấy được cái trình độ tu chứng của Trần Thái Tông khi mà chúng ta đọc bốn câu thơ này, bốn câu thơ kiến giải mà Vua Trình sau khi đã tham khảo về cái đề tài sắc thân là hình hài. Nếu chúng ta sống không có chánh niệm, không có thì giờ, nếu chúng ta bị lừa, nếu chúng ta lầm lẫn là cái ta đích thực của ta là cái khối thịt đỏ ao này, là cái hình hài vô thường, vô ngã và bất tịnh này, thì chúng ta chỉ lo tô điểm, chúng ta chỉ lo chăm sóc, chúng ta chỉ lo tìm cách bám víu lấy cái hình hài đó, thì chúng ta không có dịp thấy được cái bản chất của con người thật của chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng có một cái đợt sóng nó xuất hiện trên mặt nước, trên mặt biển. Và đợt sóng đó sống một đời sống rất là ngắn ngủi. Và trong cái đời sống ngắn ngủi đó đầy những lo sợ, đầy những giận hờn, đầy những ganh tị đối với những cái đợt sóng xung quanh. Thì thử hỏi còn gì nữa, còn gì là đợt sóng nữa. Đợt sóng đó nếu mà quay trở về và tiếp xúc được với cái tự tánh của mình là nước, thì đợt sóng đó sẽ vượt thoát tất cả những cái biên giới, những cái giận hờn, những cái lo sợ, những cái ganh tuông. Và đợt sóng thấy được cái tính cách không sinh, không tử, không có hay không không của mình. Khi đợt sóng biết mình là nước, thì nước đối với đợt sóng là con người thật của sóng. Trong khi sóng không có biết được con người thật của sóng, cho nên sống một cuộc đời rất là ngắn ngủi với tất cả những cái lo lắng, những buồn khổ, những ganh tị của mình đối với những đợt sóng khác. Đây là một cái ví dụ để quý vị thấy được. Cho nên khi lại xuống cái lại thứ ba, chúng ta phải thấy chúng ta là đợt sóng rất là mong manh, rất là vô thường. Và trong cái lại thứ ba đó, làm thế nào để tiếp xúc được với cái tự tánh, với con người thật của mình, thì tự nhiên những cái lo lắng, những sợ hãi nó tan biến. Và nếu chúng ta thực tập cái lại thứ nhất cho đàng hoàng, cái lại thứ hai cho đàng hoàng, thì tới cái lại thứ ba chúng ta có thể tiếp xúc được với cái con người thật của chúng ta, vô vị chân nhân, nó vượt thoát thời gian và không gian. Con người của chúng ta không có bị giới hạn bởi một cái hình hài hay là bởi một cái khoảng thời gian 70 năm hay là 80 năm. Hồng hồng bạch bạch mạc tương mang, đừng có lừa dối nhau. Và chính cái sự giác ngộ của Thái Tông nó nằm ở cái chỗ đó, thấy được và không có bị cái hình hài đó nó đánh lừa mình. Bây giờ chúng ta thử xét cái công án thứ hai mà Thái Tông đã thực tập. Tại vì Thái Tông đã thực tập rất nhiều trong cái thời gian làm vua, vì vậy cho nên khi mà Thái Tông nhường ngôi cho con, có rất nhiều thì giờ tu học và bắt đầu giảng dạy thiền tập, không những là cho những người thân thích, những người cư sĩ, mà một số các thầy cũng tới để mà học với vua. Đề tài này là đề tài bốn núi. Chúng ta đã nghe bốn núi, tức là núi sinh, núi lão, núi bệnh và núi tử. Và vua đã được đọc kinh về bốn núi, trong đó buộc nói chuyện với vua Ba Tư Nặc, nói rằng bốn núi sanh lão bệnh tử nó từ từ nó ép tới, và chúng ta không còn thời gian, chúng ta không còn không gian nữa. Thì thưa hỏi, nếu mà bệ hạ biết rằng bốn núi đó nó đang áp lại vây đạo, thì bệ hạ phải làm thế nào? Thì vua Ba Tư Nặc nói, trong trường hợp đó lại Đức Thế Tôn, thì con biết rằng con phải trân quý những cái giây phút còn lại, con sống cho chánh niệm và con sống theo chánh pháp. Đó là câu trả lời duy nhất mà con có thể có. Thì câu trả lời đó đã khá lắm rồi, nhưng mà so với Trần Thái Tông thì Trần Thái Tông có một câu trả lời nó còn vĩ đại hơn. Tại vì Đường Thái Tông đã tham chiếu về cái tự tánh không của vạn pháp, trong đó có sinh, có lão, có bệnh, có tử. Trong những buổi giảng, buổi pháp thoại trước, chúng ta đã nói về cái bài kệ bốn núi của Trần Thái Tông rồi. Bây giờ chúng ta nói tới cái bài kệ mà vua trình sau khi đã tham khảo, đã tham quán về cái bài kệ, về cái đề tài bốn núi. Nếu chúng ta biết rằng bốn ngọn núi sinh lão bệnh tử đang từ từ tiến tới dồn ép ta và không cho chúng ta thời gian và không gian nữa, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta đã lớn tuổi, chúng ta đã bệnh, thời gian của chúng ta còn trên trái đất rất là ít, không gian chúng ta cũng rất ít, thì chúng ta phải cư xử như thế nào đối với bốn cái núi đó? Bốn núi nó ép ta, nó vây ta, thì vua đã quán chiếu về bốn núi đó và cuối cùng đã đưa ra cái bài kệ này mà theo tôi rất hay. Nó cho chúng ta thấy được cái trình độ tu chứng của vua khá cao. Tứ sơn tiểu bích vàng thanh tùng, tứ sơn là bốn ngọn núi, tiểu bích vạn thân tùng, chứ tùng này không phải là cây tùng mà là bụi cây xanh, bụi cây thôi, ví dụ như là cây cối thôi, nó là như là trong chữ tùng lâm, tức là cây cối rậm rạp thì gọi là tùng. Tứ sơn tiểu bích vàng thanh tùng, tiểu bích tức là những cái chỗ núi cao chót vót lởm chởm, chữ tiểu có nghĩa là tiểu yếu ngã, nghĩa là nó chót vót, cao chót vót. Tiểu bích là cái vùng núi, cái vùng có núi cao chót vót. Vàng thanh tùng là cả hàng vạn cây rừng xanh. Liễu ngộ đô vô vạn vật không, nhưng một khi mà ta đã thấy được cái sự thật, ta liễu ngộ được rồi, thì ta nhận thấy rằng tất cả vạn vật đều là không. Hỷ đắc lư nhi tam cước tại, hỷ tức là vui mừng, đắc là có được, tìm được, lư nhi là con lừa, đăng kỳ tam cước tại. May quá, có một cái con lừa ba cạnh, nó có sẵn đó, lừa ba chân. Mạch kỳ đã sấn thượng cao phong, thượng cao phong. Cao phong tức là đỉnh núi cao, chữ phong này có nghĩa là đỉnh núi. Chữ thượng này có thể đọc là chữ thướng, nó có nghĩa là trèo lên cao, vượt lên cao. Đây là một cái động từ, thượng cao phong tức là leo lên trên chóp núi. Kỳ là cởi lên trên con lửa đó. Mặt đó, nó có nghĩa là leo lên ngựa. Chữ kỳ này vốn đọc là chữ kỳ, kỳ là, nhưng mà đây đọc là kỳ. Đã sấn, chữ sấn là thừa dịp và tiện lợi, thừa dịp tiện lợi có con lừa ba cẳng, mình nhảy lên lưng nó và mình vượt lên trên cái đỉnh núi cao tổng. Bốn núi cao chót vót và xung quanh rừng cây rậm rạp. Bốn núi nó ép nhau, bốn núi nó đàn áp nhau, nó tiêu diệt mình. Nhưng mà khi mà ta đã liễu ngộ rồi thì ta nhận ra rằng cái tự tánh của vạn pháp đều là không, thành ta không có sợ nữa. Và tất cả cái chìa khóa của cái bài kệ này nó nằm ở chỗ liễu ngộ đô vô vàng và không. Chúng ta biết rằng cái sự thực tập và quán chiếu là để chúng ta vượt thắng những cái ý niệm, những cái ý niệm về sinh, về về tử. Về có, về không. Về tới, về đi, về một, về nhiều. Chúng ta đã nghe nhiều lần tâm kinh Bát Nhã. Chúng ta biết rằng sinh là một ý niệm, tử là một ý niệm khác. Trong khi mà chúng ta lại cái lại thứ ba, chúng ta cũng thấy được rằng ta chưa bao giờ từng sinh và ta sẽ không bao giờ từng diệt. Nếu mình bị lừa, nếu mình bị cái hình hài màu đỏ màu trắng này, cái đống thịt đỏ đỏ trắng trắng này lừa, thì mình có thể nghĩ rằng mình đã sinh ra năm 1948 hay là 51 và mình sẽ chết đi năm 2010 hay là 2020, và mình thấy mình chỉ là hình hài này và cái thọ mạng của mình chỉ là 60 năm hay là 70 năm hay là 80 năm. Mình bị lừa, mình lầm to là tại vì bị kẹt vào cái niềm sinh và diệt. Nhưng mà khi mình biết tiếp xúc với cái hình hài của mình, và nếu mình tiếp xúc được với cái chân thân của mình, cái con người thật không vị trí của mình, thì mình thấy ngoài cái thân này mình còn có thân khác. Thân của tổ tiên cũng là thân mình, thân của con cháu cũng là thân mình, thân của các vị Bồ Tát đang hành đạo trong giờ phút hiện tại cũng là thân mình, thân của những chúng sanh đang khổ đau cũng là thật mình. Và vì vậy cho nên mình thấy mình chưa bao giờ từng sinh và mình sẽ không bao giờ sẽ diệt. Tại vì trong đầu của chúng ta cứ đinh ninh rằng sinh tức là từ không mình trở thành có, và diệt tức là từ có mình trở thành không. Nhưng mà trong khi mình quán chiếu vạn vật thì mình sẽ thấy rằng không bao giờ từ không mà một cái gì nó có thể trở thành có được. Ví dụ như là cái tờ giấy này đây. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng nó đang có, nhưng mà trước đó nó chưa có. Nó từ cái không mà nó thành ra có tờ giấy. Nhưng mà làm sao mà từ không mà có thật tờ giấy được? Trước đó nó phải có cái cây, rồi người ta mới đốn cái cây mà xay ra thành bột giấy, và có cái bột giấy đó mới làm ra thành ra tờ giấy được. Vì vậy cho nên trước khi tờ giấy nó có mặt thì nó đã có mặt trước rồi dưới hình thức của một cái cây. Mà trước khi cái cây nó xuất hiện thì đã có hạt cây, và trong cây có mưa, có nắng, có thời gian, có không gian, có tâm thức. Do đó cho nên cái tự tánh của cái tờ giấy này là vô sinh, tờ giấy này chưa bao giờ từng sinh ra hết. Chúng ta không có bị tờ giấy này nó đánh lừa, tại chúng ta quán chiếu và chúng ta tiếp xúc được với cái tờ giấy thật không có vị trí. Chúng ta nhìn cây, chúng ta có thể thấy tờ giấy. Chúng ta nhìn ánh sáng, chúng ta có thể thấy tờ giấy. Cũng như khi mà chúng ta nhìn tờ giấy, chúng ta có thể thấy cây, thấy ánh sáng. Chỉ cần tiếp xúc một cách sâu sắc với tờ giấy này là chúng ta tiếp xúc được với vũ trụ, với ánh sáng mặt trời, với đại địa, với đám mây. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng tờ giấy này nó chưa bao giờ thực sự từng sanh ra cả. Nó chỉ có sự chuyển biến từ cái cây nó thành giấy mà thôi. Cũng như là khi mà mưa nó phát sinh, nó không phát sinh từ hư không, nó phát sinh từ mây. Nó có sự chuyển đổi từ mây trở thành mưa thôi. Chứ mưa không bao giờ có thể từ không mà trở thành có. Vì vậy cho nên quán chiếu như vậy, chúng ta thoát khỏi cái ý niệm về sinh, chúng ta tiếp xúc được với cái gọi là vô sinh. Mà nếu chúng ta tiếp tục quán chiếu như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể vượt thoát được cái ý niệm về tử. Tử tức là từ cái gì mình trở thành hư vô, từ một hình hài mình trở thành ra không có hình hài. Và vì vậy cho nên chúng ta thoát khỏi cái ý niệm về tử. Đó là quán chiếu của Bát Nhã, tức là tự tánh của sinh là không, tự tánh của tử là không, không sinh cũng không diệt, không có cũng không không. Đó là cái con người thật của mình. Mình phải tiếp xúc được với con người thật đó thì mới thoát. Cho nên Trần Thái Tông nhờ quán chiếu rằng bốn núi đó tuy là nó ghê gớm như vậy, tuy là nó bức ép mình như vậy, nhưng mà tụi đó nó cũng chỉ là những ý niệm thôi. Sinh lão bệnh tử là những ý niệm thôi. Ta không có bị kẹt vào những ý niệm đó, chúng nó không có làm gì được ta. Và khi thấy được cái tự tánh không của tất cả những ý niệm đó rồi thì không có sợ bốn ngọn núi đó nữa, tại vì thấy rằng mình đâu có sanh ra đâu và mình sẽ không bao giờ chết. Vì vậy cho nên tự nhiên mình có không gian thanh thản, mình có thời gian thanh thản, cũng như là tự nhiên mình thấy mình vượt lên cao, bốn núi ở dưới không làm gì được mình hết, tại vì chúng nó chỉ là ý niệm. Cháu gọi Trần Thái Tông là chú, Tề Trung Thượng Sĩ, Trần Quốc Tung cũng là một thiền sư. Và trong một bài thơ gọi là Phóng Cuồng Ca thì Trần Quốc Tung, Tề Trung Thượng Sĩ có một cái câu thơ chót rất hay: sinh tử tương bức hề, sinh tử tương bức hề, ư ngã hà thương, nghĩa là cái sự sống và cái sự chết nó bức bách nhau làm chi. Chữ hề này là một cái tiếng đệm thôi. Tương bức tức là nó ép nhau làm chi, sinh tử ơi ép nhau làm chi. Nhưng mà tại vì ta thấy được cái mặt mũi chân thật của các ngươi rồi, cho nên các ngươi chẳng làm gì được ta cả. Ư ngã hà thương, đối với ta làm thế nào động tới ta được, gọi là ư ngã hà thương. Thương là động chạm tới được, làm cho mình bị thương, làm cho mình khổ, gọi là thương. Ư ngã hà thương là đối với ta có thể làm gì được ta đâu, không có làm ta bị thương được. Sinh tử tương bức hề, ư ngã hà thương. Đó là cái thấy của người đã giải thoát. Người không có sợ sinh, cũng không sợ tử. Phải biết rằng sinh và tử là hai ý niệm thôi, chứ không phải là thực tại. Mà khi mà chúng ta chưa tiếp xúc được với cái con người thật của chúng ta, vô vị chân nhân, con người không sinh không diệt, thì chúng ta chưa có thể có thái độ đó được. Chúng ta vẫn còn sợ sinh, sợ tử, sợ lão, sợ bệnh. Do đó cho nên cái mục đích của người tu là phải sống đời sống hàng ngày như thế nào cho chăm chú, cho sâu sắc, để mình có thể tiếp xúc được với con người thật của mình, được cái vô vị chân nhân của mình, được cái cõi vô sinh, vô diệt. Thì lúc đó mới có tự do lớn. Mà có tự do lớn rồi thì cái hạnh phúc mới thật sự là hạnh phúc lớn. Cái bài này Nguyễn Lan đã dịch như thế này: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tịnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Chúng ta thấy nếu đem so Trần Thái Tông của chúng ta với vua Ba Tư Nặc, thì chúng ta thấy Trần Thái Tông hơn hẳn một bậc. Tại vì Trần Thái Tông đã để tới hơn 4 năm, 40 năm tu học và thực tập. Dầu Trần Thái Tông không có sống đồng thời với Bụt Thích Ca Mâu Ni, và thiền quán của Trần Thái Tông rất là vững chãi. Có thể là vua Ba Tư Nặc sau khi nói chuyện với Bụt về bốn núi, về thì quên, nhưng mà Trần Thái Tông đã dùng cái công án bốn núi để tu từ năm này sang năm khác, và đã hiến tặng cho chúng ta một bài kệ kiến giải rất hay: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tịnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng. Lừa ba cẳng này quyết là cái con đường niệm định tuệ. Con ngựa nào có thể giúp mình vượt ra khỏi sinh tử không? Nếu không phải là con lừa giới định tuệ. Chỉ có niệm định tuệ, giới định tuệ mới giúp cho chúng ta sống một cách sâu sắc, để chúng ta có sự chăm chú, để chúng ta khám phá ra cái tự tánh không của muôn pháp. Thì lúc đó chúng ta mới vượt khỏi bốn núi, và chúng ta nhìn bốn núi mà mỉm cười: các ngươi không làm gì được ta đâu. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tột cùng. Mình đứng trên cao thì tất cả những cái núi kia không làm gì được mình, chúng nó chỉ là những cái ý niệm mà thôi. Ta đã chứng được vô sanh, đã tiếp xúc được với cái cõi không sanh không diệt, thì sanh diệt có thể làm gì được ta. Sinh tử tương bức hề, ư ngạ hà thương. Chúng ta có thể thấy Tể Trung Tượng Sĩ đang cười ha ha. Trần Thái Tông trong khi dạy học trò đã sử dụng công án. Chúng ta có bản dịch công án, 42 công án. Chúng ta đọc cái công án thứ hai cho biết. Cứ tức là nêu công án ra đó. Thế Tôn khi mới sinh ra, một tay chỉ trên trời, một tay chỉ xuống đất, và tuyên bố rằng trên trời dưới đất chỉ có một mình ta là tôn quý hơn cả. Đó là công án. Mình phải, tại vì trong giới Phật tử người nào cũng nói như vậy, hệ Thái tử Tất Đạt Đa mới sinh ra là đi 7 bước liền, mỗi bước sinh ra một bông sen, rồi chú bé mới chỉ một tay lên trời, một tay xuống đất, nói là trên trời dưới đất này tôi là number one. Thì niêm tức là đưa công án đó mà nhìn cho kỹ, thì niêm là như thế này: một đám mây bay qua cửa động, một đám mây bay qua cửa đồng, bao nhiêu chim chóc lạc đường về. Nó tuyên bố một câu như vậy rất có hại, rất làm cho nhiều người hiểu lầm. Chúng ta muốn biết Trần Thái Tông nói gì về cái lời tuyên bố đó. Ngài mỉm cười, Ngài nói: một đám mây bay qua cửa đồng, biết bao chim chóc lạc đường về. Và để giúp cho người ta một cơ hội chót, thì Trần Thái Tông trong một bài tụng: vì muốn giáng sinh cung tịnh phạn, độ sanh nên phải lộ hành tung, bảy bước chân đi trời đất chỉ, biết bao Phật tử tản gia phong. Tản gia phong tức là bị bankruptcy. Và nói khi mà mình tuyên bố một câu nào là nguy hiểm lắm, có thể làm cho người ta không hiểu, người ta lạc đường. Bảy bước chân đi trời đất chỉ, biết bao Phật tử tán gia phong. Đó là một công án trong 42 công án mà Trần Thái Tông đưa ra. Quý vị đều có máu của Trần Thái Tông ở trong huyết quản. Chúng ta là con cháu của Trần Thái Tông. Chúng ta biết rằng cha của chúng ta ngày xưa đã tu học rất là tinh chuyên, ngay trong cái địa vị của một nhà chính trị, của một ông vua, mà vẫn đã tranh đấu, tranh thủ để có thể tu học tinh chuyên mỗi ngày. Mỗi ngày thực tập sám hối 6 lần theo phương pháp lục thời sám hối khoan nghi, luôn luôn đi tới với các vị cao đức để học hỏi, để tu tập, luôn luôn tụ tập các bạn và những người trong hoàng gia để tu học. Và sau khi nhường ngôi cho con, biết rằng mình cũng có thể ở một bên con để tiếp tục giúp con trong việc chính sự, nhưng mà đã để hầu hết thời gian của mình cho công việc tu học và dạy dỗ. Thành ra Trần Thái Tông là một bó đuốc rất là sáng của Thiền Tông Việt Nam đời Trần. Đúng là một vị tổ sư, dầu chỉ là một vị tổ sư cư sĩ. Chúng ta có 42 công án đủ cả cử, niệm và tụng. Thì quý vị có thời giờ tham cứu qua cho biết. Chúng ta có bản tiếng Pháp ở trong cuốn Pleiadesen, sẽ được nhà xuất bản ở Paris ấn hành vào tháng 3 năm 1996. Sách này đã được in cách đây gần 20 năm rồi. Pleiadesen đã được xuất bản 20 năm trước nay rồi, có thể là 25 năm trước đây rồi, và sắp được tái bản. Trong khi đó, Zenki, cuốn Zenki được nhà xuất bản Parallax in lại, cũng có 42 công án này của Trần Thái Tông. Thành quý vị có thể tham khảo để biết qua những cái công án mà Trần Thái Tông đã dùng để mà giảng dạy, khai thị thiền học cho học trò của Ngài. Chủ nhật tới chúng ta sẽ nghe pháp thoại bằng tiếng Anh, là tại vì đó là ngày 25 phải không? 24. Ngày 24 lễ Giáng sinh. Rồi chúng ta phải nghe thêm một bài pháp thoại nữa bằng tiếng Anh nhân dịp đầu năm dương lịch. Rồi sau đó chúng ta mới tiếp tục với Phật giáo đời Trần. Sau Trần Thái Tông, chúng ta sẽ phải học sơ qua về Thiền sư Thường Chiếu. Rồi xong Thiền sư Thường Chiếu, chúng ta bắt đầu học về Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hôm nay sư cụ Đàm Ánh lên đường về về Paris để về Hà Nội lại. Đại chúng ở làng Mai đã được có cơ duyên gặp sư cụ sang đây tu học với chúng ta trong vòng một tháng. Thì sư bà có hứa là sẽ trở về làng Hồng để sống với các sư chị, sư em một thời gian nữa. Và sau cái buổi pháp thoại này thì anh Cao Thái sẽ đưa, chú Cao Thái sẽ đưa sư bà lên Paris. Trước khi đi thiền hành, chúng ta đưa sư bà ra xe. Chúc các sư bà thượng lộ bình an. Và nếu có ai có máy hình thì cũng có thể chụp hình. Chúc sư cụ lên đường bình an và một ngày không xa trở lại làng Hồng để cùng tu học và với chúng tôi.
Kính mạch sư ông, kính mạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa đại chúng. Con là một con người trải qua 60 năm xuất gia ở ngoài Bắc Việt Nam, bị những cái cảnh phong ba bão táp rất là ác liệt và giặc giã chiến tranh. Con đã bị trôi nổi ví như một cánh bèo trôi dạt vào một cái bụng bùn lầy. Con cũng nhờ được công ơn thầy con, thầy Thiều Chiểu, cô Di Trúc dặn con cố gắng tu, chịu đựng gian khổ để giả cái nợ nghiệp nhân đời trước, sinh ra cái thân này phải giả quả, chịu khó tu phúc. Tới năm 1995 sẽ được gặp Thiện Tri Thức thì sẽ tìm thấy tăng thân và đại chúng lục hòa, nhưng không được hưởng bao lâu, chỉ một thời gian ngắn thì sẽ được vãng sinh. Vì vậy con thể hiện cái lời di chúc của thầy con, trải qua 45 năm này con khát ngưỡng tìm tới làng Hồng. Con được sư ông giảng dạy và nhờ có tăng sinh và đại chúng đã cứu vớt con. Con nhận thấy con được thực tập khóa tu mùa đông năm 95 trong một tháng chúng đã giúp con. Con thấy thân tâm con được thảnh thơi và vững chãi và an vui. Con cảm thấy trong một tháng con tu trên 60 năm lênh đênh mặt biển, khắp trời. Gọi là 20 năm tu ở miền Bắc Việt Nam trong một tháng so với 20 năm thì một tháng này nó còn hơn nữa. Bây giờ cái duyên tam bảo của con không thể ở lại đây được. Hôm qua sau khi buổi tụng giới, con đã đỉnh lễ bên Ni Tăng và đại chúng ở bên xóm Hạ. Và hôm qua con cũng được đỉnh lễ sư ông con để con xin tạm về Hà Nội Việt Nam. Chiều qua con có tới đây để xin thành tâm đỉnh lễ các quý thầy. Cái duyên không được hôm nay hợp thời buổi pháp thoại, con xin thành tâm để kính chúc đại chúng ở lại làng Hồng thực tập khóa tu mùa đông thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, để sau khi con trở lại làng Hồng sẽ giúp con về tiến tu đạo nghiệp cho trọn cuộc đời đã đinh đinh trong 60 năm. Con rất xúc động khi sinh ra không được nếm mùi tình thương của ba má sống với bà ngoại. Khi lớn lên 10 tuổi đi xuất gia, còn nhỏ chưa hiểu lắm, nhưng khi nhìn lại cuộc đời con thấy sinh ra đã khổ cực, lại thấy cái cảnh của ba má con bỏ nhau, rượu chè cờ bạc, làm cho con có một định lực quyết tâm. Bạn có cái duyên được gặp thầy Thủy Triều. Con trải qua 60 năm chưa được một cái tình thương nào như là con vô làng Hồng mà đã được sư ông thương con. Con cảm thấy như một người mẹ hiền mà con đã xa lạc mẹ. Trong bao nhiêu năm bây giờ mới được gặp mẹ, mà lại tạm thời phải xa và xa đại chúng, con không biết nói gì hơn nữa. Con cảm xúc và thành tâm kính chúc đại chúng tinh tiến được thực hiện cái khóa tu này, đạt được kết quả hơn khi nào con trở lại để giúp con trên đường tu học cho chọn cuộc đời đã lênh đênh.
Dạ, kính bạch sư bà, để tiến chân sư bà về Việt Nam. Con xin ngâm bài bài kệ này để tặng sư bà.
Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tình dứt ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lửa ba cạnh, vượt thẳng đường lên định tuyệt cung. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lửa ba cặn, vượt thẳng đường lên định tuyệt cung.